Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 27 tháng 3 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, sứ điệp ngày giới trẻ thế giới năm 2018. Của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai, một niềm phó thác đời con cho Ngài, đừng bỏ con mồ côi cục ngã trên nẻo đời. Từng bước âm thầm là từng gánh phong trần mà tay trắng bàn tay. Có khi thân ngại con chỉ có con tim này. Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai, một niềm phó thác đời con cho Ngài, đừng bỏ con mồ côi cục ngã trên nẻo đời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 13, câu 21 đến câu 33 và câu 36 đến câu 38. Khi ấy, Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các môn đệ. Tâm hồn người bị xao xuyến nên người tuyên bố: "Thật thầy nói thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ nhìn nhau phân vân không biết người nói về ai. Trong số các môn đệ, có một người được Chúa Giêsu thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Chúa Giêsu. Ông Simon Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo: "Hỏi xem thầy muốn nói về ai?" Ông này liền nghiêng mình vào ngực Chúa Giêsu và hỏi: "Thưa thầy, ai vậy?" Chúa Giêsu trả lời: "Thầy chấm bánh đưa cho ai thì chính là kẻ ấy." Rồi người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, con ông Simon Iscariot. Y vừa ăn xong miếng bánh, Satan liền nhập vào y. Chúa Giêsu bảo y: "Anh làm gì thì làm mau đi." Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao người nói với y như thế. Vì Giuđa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Chúa Giêsu nói với y: "Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ", hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra. Lúc đó trời đã tối. Khi Giuđa đi rồi, Chúa Giêsu nói: "Giờ đây Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy, nhưng như Thầy đã nói với người Do Thái: nơi tôi đi, các người không thể đến được. Bây giờ Thầy cũng nói với anh em như vậy." Ông Simon Phêrô nói với Chúa Giêsu: Thưa thầy, thầy đi đâu vậy? Chúa Giêsu trả lời, nơi thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được, nhưng sau này anh sẽ đi theo. Ông Phêrô thưa, thưa thầy, sao con lại không thể đi theo thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì thầy. Chúa Giêsu đáp, anh sẽ thí mạng vì thầy ư? Thật, thầy bảo thật cho anh biết, gà chưa gáy, anh đã chối thầy 3 lần. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong đời sống đức tin, rất nhiều khi chúng ta thấy mình tràn đầy tin tưởng và yêu mến Chúa, nhưng cũng không ít lần yếu đuối, tội lỗi và bất toàn. Sứ điệp lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy nỗi lòng bao la của Chúa trước sự mỏng giòn của 2 môn đệ, Giuđa và Phêrô, cũng như của từng người chúng ta. Trước hết, Chúa Giêsu cảm thấy xao xuyến khi chứng kiến sự phản bội của Giuđa. Chúa báo cho Giuđa biết sự phản bội, hầu giúp cho Giuđa nhận ra rằng những gì ông đang toan tính trong lòng chỉ có thể lừa dối các môn đệ, nhưng không thể che giấu được Thiên Chúa. Quả thật, Chúa Giêsu muốn giúp ông từ bỏ bóng tối để sống trong ánh sáng. Nhưng với tự do của mình, Giuđa đã đi vào bóng tối, và trong đêm tối, thay vì hối hận ăn năn, Giuđa đã thất vọng. Cũng trong bài tin mừng này, Chúa Giêsu cho thấy sự phản bội của Phêrô. Mặc dù ông quả quyết rằng sẽ thí mạng vì Chúa, nhưng Chúa Giêsu biết tất cả quá khứ, hiện tại và tương lai của ông, nên đã nhắc nhở. Thầy bảo thật cho anh biết, gà chưa gáy, anh đã chối thầy 3 lần. Ông đã chối Chúa 3 lần và đã ăn năn. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trước cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, cả Giuđa và Phêrô đều là những con người bất xứng. Họ đều đã sa ngã, nhưng có một sự khác biệt giữa 2 sự phản bội. Giuđa đã thất vọng tìm đến cái chết. Còn Phêrô biết khiêm tốn ăn năn và được thứ tha. Bởi ai có lòng trông cậy và phó thác thì sẽ được Chúa tha thứ và ban bình an. Lạy Chúa là Cha chậm giận và giàu tình thương. Con xin một niềm phó thác cuộc đời con trong tay Chúa. Xin đừng bỏ con mồ côi, cũng đừng để con gục ngã trên nẻo đời. Xin cho con một lòng tin tưởng nơi tình yêu thương tha thứ của Chúa. Xin cho con biết trỗi dậy sau mỗi lần sa ngã và tín thác vào lòng Chúa để được Chúa yêu thương. Amen.
Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai, một trên nẻo đời, từng trái nho hồng, từng hạt mía thơm nồng, nguyện dâng Chúa tình yêu. Đắng cay trăm chiều, con cầu Chúa thương con nhiều. Dự bánh tinh tuyền cùng ngàn nỗi ưu phiền, nguyện dâng Chúa ngày đêm. Lễ dâng mọn hèn, lòng thành kính con đã phèn.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự lễ lá khai mạc tuần thánh. Lúc 10 giờ sáng ngày 25 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco chủ sự thánh lễ Chủ nhật lễ lá tại quảng trường Thánh Phêrô. Tham dự thánh lễ có đông đảo các bạn trẻ của giáo phận Roma và đến từ các nơi khác. Đây cũng là ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 33 với chủ đề Thưa bà Maria, xin đừng sợ vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, trích từ Phúc Âm theo Thánh Luca, chương 1 câu 30. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha chia sẻ về ba loại tiếng nói và ngài mời gọi các bạn trẻ hãy biết lên tiếng. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói: Chúa Giêsu đi vào thành Jerusalem. Phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta cùng chung vui và tham dự ngày lễ mừng với dân chúng để có thể reo hò mừng rỡ đón rước Chúa. Niềm vui ấy đã trở nên mờ đi và để lại vị đắng sau khi chúng ta nghe bài thương khó. Ngày lễ này dường như pha trộn giữa niềm vui và khổ đau, giữa lầm lỗi và thành công. Những điều ấy là thành phần của cuộc sống thường ngày của chúng ta. Điều tương tự cũng xảy ra cho các môn đệ, bởi vì có người đã trút bỏ tấm khăn mà chạy trốn mình trần. Những mâu thuẫn ấy thường thấy ngày nay giữa chúng ta. Chúng ta có khả năng yêu mến nhưng cũng biết ghét bỏ. Chúng ta có khả năng hy sinh dũng cảm nhưng cũng biết rửa tay trốn tránh trách nhiệm vào đúng lúc. Chúng ta có khả năng trung thành nhưng cũng biết bỏ trốn, có khi còn phản bội. Chúng ta thấy, niềm vui mà dân chúng dành để đón rước Chúa vào thành lại trở thành cái cớ gây phiền toái và là cái cớ để người ta kích động. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài chia sẻ. Tiếng nói thứ nhất, reo hò mừng vui. Chúa Giêsu đi vào thành Jerusalem với dân chúng vây quanh. Người ta reo hò mừng rỡ. Chúng ta có thể hình dung đó là tiếng nói của đứa con trai được tha thứ. Đó là tiếng nói của người phong hồi được làm sạch, đó là tiếng của con chiên bị lạc. Những tiếng nói ấy vang lên mạnh mẽ đón mừng Chúa. Đó cũng là tiếng hát của người tội lỗi và của những ai bị coi là ô uế. Đó là tiếng vang của những người phải sống ngoài rìa thành phố. Tiếng hát, tiếng hô, tiếng hò của biết bao người nam nữ đi theo Chúa, vì họ đã từng trải kinh nghiệm về lòng thương xót của Chúa trước nỗi đau của họ. Họ mừng vui ca hát tự đáy lòng một cách tự nhiên. Đó là lời ca hát của những người ngoài lề xã hội đã từng được Chúa Giêsu đụng chạm đến cuộc đời. Họ rộn ràng mừng vui, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Làm sao mà có thể không ca ngợi cho được, bởi vì đấng ấy đã phục hồi phẩm giá cho họ. Bởi vì đấng ấy đã mang lại hy vọng cho họ. Đó là niềm vui của biết bao người tội lỗi được ơn tha thứ, được ơn tìm lại niềm tin và hy vọng. Thế nhưng, niềm vui ấy lại trở thành cái cớ vấp phạm cho những kẻ tự coi mình là công chính và trung thành với luật lệ và với nghi lễ. Niềm vui ấy trở thành điều không thể chịu nổi đối với những kẻ đóng kín lòng mình trước những con người khổ đau. Đức Thánh Cha nói tiếp, và rồi tiếng nói thứ hai, kết án bất công. Những tiếng kêu vang lên, đóng đinh nó đi. Tiếng kêu gào ấy không tự nhiên chút nào, nhưng được định hình từ sự khinh miệt, từ những vu khống và cáo gian. Đó là tiếng nói của những kẻ lợi dụng và lèo lái thực tế, theo cách tạo nên lợi lộc cho riêng mình. Đó là tiếng kêu của những kẻ tìm kiếm các phương tiện để củng cố bản thân. Những tiếng kêu ấy, những mánh lới và thủ thuật ấy nhằm dẫn đến chỗ kết án Chúa Giêsu. Đó là tiếng nói của những kẻ muốn bảo vệ vị thế của bản thân bằng cách tấn công những ai yếu thế không thể tự bảo vệ. Những tiếng nói ấy, những tiếng kêu ấy vang lên, đóng đinh nó đi, đóng đinh nó vào thập giá. Khi ấy, ngày lễ mừng của dân chúng trở nên tắt lịm, niềm hy vọng bị tan vỡ. giấc mơ chẳng còn, niềm vui bị cướp mất, trái tim trở nên mù tối, lòng nhân ái trở nên nguội lạnh. Còn những kẻ tự cho rằng mình có thể tự cứu mình thì lại ngủ say trong cơn mơ về tình đồng loại, đóng cửa lòng mình với những lý tưởng và tự làm tê liệt con mắt để không biết nhìn đến đồng loại khổ đau. Khi đối mặt với tất cả những điều ấy, phương dược tốt nhất là nhìn lên thập giá Chúa Kitô và để cho bản thân chúng ta bị gọi hỏi, bị thách thức bởi lời kêu than cuối cùng của Chúa Giêsu trên thánh giá. Chúa Kitô đã chết, đã dóng lên tình yêu mến của Ngài dành cho từng người chúng ta, dành cho các bạn trẻ, dành cho người cao niên, dành cho các vị thánh cũng như người tội lỗi. Tình yêu mến của Ngài trải dài từ thời đó cho đến thời đại của chúng ta. Trên thánh giá, Chúa đã cứu độ từng người chúng ta để không ai có thể bị lấy mất niềm vui của tin mừng, để không ai còn phải cảm thấy mình xa lạ với ánh mắt thương xót từ nhân của Thiên Chúa là Cha. Nhìn lên thánh giá có nghĩa là chúng ta biết đặt ra cho bản thân những ưu tiên và chọn lựa, có nghĩa là biết nhạy cảm trong những thời khắc khó khăn. Chúa thấy gì trong trái tim ta? Chúa Giêsu có còn là niềm vui trong lòng ta hay không? Hay là chúng ta lại đi xấu hổ khi Chúa dành ưu tiên cho những người tội lỗi, người bé mọn và những ai đang bị quên lãng? Sau hết, Đức Thánh Cha hướng đến các bạn trẻ trong ngày đại hội giới trẻ và nói rằng: Các bạn trẻ thân mến, niềm vui của Chúa Giêsu truyền cảm hứng cho các bạn, và một người trẻ vui vẻ thì rất khó bị lèo lái. Nhưng hôm nay có một tiếng nói thứ ba. Đó là tiếng nói của những người Pha-ri-sêu nói với Chúa: Thưa Thầy, Thầy quở trách các môn đệ Thầy đi chứ? Thầy hãy nói những bạn trẻ ấy im lặng đi. Nhưng Chúa đáp lại: Tôi bảo các ông, họ mà làm thinh thì sỏi đá cũng sẽ lên tiếng. Muốn làm cho người trẻ im lặng, đây là cám dỗ thời nào cũng có. Chính những người Pha-ri-sêu đã tác động lên Chúa Giêsu để Chúa giữ người ta im hơi lặng tiếng. Có nhiều cách để giữ cho người trẻ im tiếng và dường như không còn hiện diện. Có nhiều cách để gây mê và dẫn người ta vào giấc ngủ để người ta không còn ồn ào, vì khi đó người ta không còn biết chất vấn, không còn biết tự hỏi lòng mình. Có nhiều cách để làm cho người ta im hơi lặng tiếng, ví như làm cho người ta cảm thấy thoải mái và không còn mơ ước, mất đi sự chia sẻ, hoặc rơi vào những giấc mơ hoang tưởng, hoặc đi vào sự buồn rầu thê thảm. Trong Chủ nhật lễ lá này, chúng ta cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Chúng ta hãy lắng nghe câu trả lời của Chúa Giêsu dành cho những người Pha-ri-sêu, dành cho mọi người ở mọi thời và cả thời này nữa. Nếu họ làm thinh, thì sỏi đá cũng phải lên tiếng. Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tiệc ly chiều thứ năm tuần thánh tại một nhà tù ở gần Vatican. Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ tiệc ly chiều thứ năm tuần thánh trong một nhà tù gần Vatican và sẽ rửa chân cho 12 tù nhân. Trong một thông cáo đưa ra hôm 20 tháng 3 vừa qua, ông Greg Burke, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết: Năm nay, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tiệc ly chiều ngày 29 tháng 3 tại nhà tù Regina Celi, nữ vương thiên đàng của Roma. Trước thánh lễ, vào lúc 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ thăm những người bị bệnh trong nhà tù. Ngài sẽ cử hành thánh lễ và rửa chân cho 12 tù nhân trong tu viện trung tâm của nhà tù, và sau đó sẽ gặp một số tù nhân trong khu 8 của trại giam. Khu này được thiết kế để làm nơi cư trú được bảo vệ cho các tù nhân bị kết án về tội phạm tình dục và các tù nhân khác là những người có thể bị nguy hiểm khi sống chung với các tù nhân khác. Nhà tù Regina Celi là một tu viện cũ được xây dựng vào những năm 1600 và đã hoạt động liên tục cho đến nay từ những năm 1890. Mặc dù chính phủ cho biết sức chứa của nhà tù này không quá 600 tù nhân, nhưng các cuộc điều tra dân số hàng tháng kể từ tháng 3 năm 2017 đã cho thấy bình quân có tới hơn 900 người bị giam giữ nơi đây. Hơn một nửa số tù nhân không phải là người Ý. nhà tù chỉ cách quảng trường Thánh Phêrô không đến 1.600 mét. Ngay từ đầu triều giáo hoàng của mình, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành phục vụ chiều thứ năm tuần thánh hàng năm ở những nơi đặc biệt đau khổ. Các vị tiền nhiệm trước đó của ngài thường cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô hay đền thờ Thánh Gioan Laterano để đông đảo dân chúng có thể tham dự được. Vào năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tiệc ly thứ năm tuần thánh đầu tiên trong cương vị giáo hoàng tại trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên Casa del Mamo ở Roma, nơi ngài rửa chân cho những người trẻ phạm tội cả nam lẫn nữ. Năm sau đó, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ và rửa chân tại một cơ sở phục hồi chức năng cho người già và người khuyết tật ở ngoại ô Roma. Vào năm 2015, ngài đã tới nhà tù chính Gebbia của Roma, nơi ngài cử hành thánh lễ cho các tù nhân nam với sự tham dự của các phụ nữ trong một nhà giam phụ nữ gần đó. Năm 2016, ngài cử hành thánh lễ với người tị nạn ở một trung tâm phía bắc Roma. Và vào năm ngoái 2017, Đức Thánh Cha đã đến một nhà tù ở Paliano, cách Roma gần 80 km.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2018 với chủ đề Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Đức Thánh Cha tiếp tục viết trong sứ điệp như sau. Trong những khoảnh khắc, khi những hoài nghi và nỗi sợ hãi tràn ngập con tim chúng ta, sự phân định là cần thiết. Nó cho phép chúng ta khống chế sự hoang mang trong những suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta, để chúng ta có thể hành động một cách chính đáng và thận trọng. Trong quá trình này, bước đầu tiên để vượt qua những nỗi sợ là xác định chúng một cách rõ ràng, để không thấy mình lãng phí thời gian và sức lực đương đầu với những bóng ma hư vô. Và vì vậy, tôi mời gọi tất cả các bạn nhìn sâu trong tâm hồn mình và gọi đích danh những nỗi sợ hãi của các bạn. Hãy tự hỏi, điều gì làm tôi phiền lòng, điều gì làm tôi sợ nhất trong thời điểm cụ thể này của cuộc sống hôm nay? Điều gì cản trở tôi và ngăn cản tôi tiến lên phía trước? Tại sao tôi thiếu can đảm để đưa ra những lựa chọn quan trọng tôi cần phải làm? Đừng sợ phải đối mặt với những nỗi sợ của các bạn một cách trung thực, để nhận ra chúng là những gì và đối phó với chúng ra sao. Kinh Thánh không bỏ qua những kinh nghiệm của con người về sự sợ hãi, cũng chẳng bỏ qua những nguyên nhân đa dạng của chúng. Tổ phụ Abraham đã sợ, Jacob cũng từng sợ. Thánh Phêrô và các thánh tông đồ cũng từng lo buồn. Chính Chúa Giêsu, mặc dù trong một cách thế không thể so sánh được, cũng từng sợ hãi và buồn sầu thống thiết. Sao nhát thế? Sao anh em vẫn chưa có lòng tin như thế? Khi khuyên nhủ các môn đệ của mình, Chúa Giêsu giúp chúng ta hiểu được lý do tại sao trở ngại chính cho đức tin thường không phải là sự hoài nghi, nhưng chính là sự sợ hãi. Như thế, chúng ta hiểu được rằng việc phân định giúp nhận ra những nỗi sợ của chúng ta, và sau đó có thể giúp chúng ta vượt qua chúng, mở đường cho chúng ta đến với sự sống và giúp chúng ta bình tĩnh đối mặt với những thách thức đang xảy đến với mình. đối với chúng ta, đặc biệt là các Kitô hữu. Những nỗi sợ không bao giờ có tiếng nói chung cuộc, nhưng trái lại, nên là một dịp tốt để thể hiện đức tin nơi Thiên Chúa và nơi cuộc sống. Điều này có nghĩa là tin tưởng vào sự tốt lành cơ bản của sự hiện hữu mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, và tin tưởng rằng Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta đến một kết thúc tốt đẹp. Thậm chí, dù có phải vượt qua những hoàn cảnh và những thăng trầm làm chúng ta hoang mang. Tuy nhiên, nếu chúng ta che giấu những nỗi sợ, chúng ta sẽ trở nên hướng nội và đóng cửa để bảo vệ bản thân khỏi mọi thứ và mọi người, và chúng ta sẽ bị tê liệt. Chúng ta phải hành động, không bao giờ tự chôn kín chính mình. Trong Kinh Thánh, cụm từ đừng sợ được lặp đi lặp lại đến 365 lần với các biến thể khác nhau, như thể nói với chúng ta rằng Chúa muốn chúng ta thoát khỏi sợ hãi mỗi ngày trong năm. Sự phân định là không thể thiếu được khi chúng ta tìm kiếm ơn gọi của mình trong cuộc đời. Thường khi ơn gọi của chúng ta không rõ ràng hoặc hiển nhiên ngay lúc đầu, nhưng là một cái gì đó chúng ta dần dần mới hiểu được. Sự phân định trong trường hợp này không nên được xem như là một nỗ lực tự nhận thức cá nhân, nhằm mục đích hiểu rõ hơn về cấu trúc nội tâm của chúng ta, để củng cố chúng ta và đạt được một sự cân bằng nào đó. Trong những trường hợp như vậy, người đó có thể trở nên mạnh hơn, nhưng vẫn còn bị hạn chế trong một chân trời giới hạn bởi những khả năng và viễn tượng của mình. Tuy nhiên, ơn gọi là một lời mời gọi từ trên cao, và sự phân định trong bối cảnh này chủ yếu có nghĩa là tự mở lòng mình ra cho một đấng khác đang mời gọi. Vì thế, cần phải thinh lặng cầu nguyện để nghe tiếng Chúa vang lên trong lương tâm của chúng ta. Thiên Chúa gõ cửa chúng ta, như Ngài đã làm với Đức Maria. Ngài mong muốn thiết lập tình bạn với chúng ta thông qua cầu nguyện, muốn nói với chúng ta qua sách thánh, muốn ban cho chúng ta lòng thương xót trong bí tích hòa giải, và muốn nên một với chúng ta trong bí tích thánh thể. Điều quan trọng là phải đối thoại và gặp gỡ người khác. Những anh chị em của chúng ta trong đức tin, những người có nhiều kinh nghiệm, vì họ giúp chúng ta nhìn thấy mọi sự tốt hơn và biết lựa chọn khôn ngoan từ những khả thể khác nhau. Khi chàng trai trẻ Samuel nghe tiếng Chúa, anh không nhận ra điều đó ngay. Ba lần anh chạy đến gặp ông Eli, vị tư tế lớn tuổi hơn, là người cuối cùng đã đưa ra một câu trả lời đúng đắn cho lời mời gọi của Chúa. Nếu người gọi con hãy thưa, lạy Chúa, xin hãy phán bảo, vì tôi tới Chúa đang lắng tai nghe. Trong những nghi nan của các bạn, hãy biết rằng các bạn có thể tin cậy vào giáo hội. Tôi biết có rất nhiều linh mục, những người nam nữ thánh thiện và các tín hữu giáo dân. Nhiều người trong số họ còn trẻ, họ là những người có thể nâng đỡ các bạn như những anh chị em trong đức tin. Được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, họ sẽ giúp bạn hiểu rõ những nghi nan của các bạn và hiểu được kế hoạch Chúa dành cho các bạn trong ơn gọi của mình. Tha nhân không chỉ là một hướng dẫn tinh thần, mà còn là người giúp chúng ta mở rộng chính mình cho sự giàu có vô hạn trong cuộc sống mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Điều quan trọng là tạo ra không gian trong các thành phố và cộng đồng để phát triển, mơ ước và hướng đến những chân trời mới. Đừng bao giờ mất đi sự nhiệt tình trong việc được hưởng sự tháp tùng và tình bạn, cũng như niềm vui khi được cùng nhau mơ ước, khi được đồng hành với nhau. Kitô hữu đích thực không sợ mở lòng mình ra với người khác và chia sẻ với họ những không gian quan trọng của mình, để biến những không gian ấy thành những không gian của tình huynh đệ. Các bạn trẻ thân mến, đừng để cho tính năng động của tuổi trẻ bị dập tắt trong bóng tối của một căn phòng khép kín, trong đó cửa sổ duy nhất thông ra thế giới bên ngoài là máy tính và điện thoại thông minh. Hãy mở rộng cánh cửa của cuộc sống các bạn. cầu xin cho thời gian và không gian của các bạn tràn ngập những mối quan hệ có ý nghĩa. Những người thực là những người các bạn chia sẻ kinh nghiệm thực và cụ thể của bạn về cuộc sống hàng ngày. 2. Đức Maria. Ta đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi. Lý do đầu tiên để đừng sợ là Thiên Chúa đã gọi chúng ta đích danh. Thiên Thần là sứ giả của Thiên Chúa, đã gọi đích danh mẹ Maria. Quyền được đặt tên thuộc về Thiên Chúa. Trong công trình sáng tạo, người đặt tên cho mọi loài người đã tác tạo. Có một căn tính đằng sau một cái tên, một cái gì là duy nhất trong mọi thứ, trong mỗi người. Một yếu tính thân mật mà chỉ có Thiên Chúa mới thực sự thấu hiểu. Quyền thánh thiên này đã được Chúa chia sẻ với con người khi người mời gọi con người đặt tên cho thú vật, chim chóc và cả con cái của mình. Nhiều nền văn hóa chia sẻ tầm nhìn sâu sắc trong Kinh Thánh. Họ nhận ra trong mỗi cái tên một sự mặc khải màu nhiệm sâu sắc của cuộc sống và ý nghĩa của sự hiện hữu. Khi Thiên Chúa kêu gọi ai đó bằng tên của người ấy, người cũng mặc khải cho người ấy biết ơn gọi, kế hoạch thánh thiện và viên mãn mà người thiết kế riêng cho người ấy, để qua đó người ấy trở thành ân sủng cho người khác. Và khi Thiên Chúa muốn mở rộng chân trời của cuộc sống, người đưa ra một cái tên mới cho người mà Ngài kêu gọi, như Ngài đã từng làm với Simon, người mà Ngài gọi là Phêrô. Từ đây, có một phong tục lấy tên mới khi bước vào một tu hội, để cho thấy một căn tính và một sứ mệnh mới. Vì lời mời gọi của Thiên Chúa là duy nhất và cá vị. Chúng ta cần can đảm để giải thoát chúng ta khỏi áp lực phải được định hình theo những khuôn mẫu phải theo, để cuộc sống của chúng ta thật sự có thể trở thành món quà đích thực và không thể thay thế được cho Thiên Chúa, cho giáo hội và cho tất cả mọi người. Các bạn trẻ thân mến, được gọi đích danh là dấu chỉ của phẩm giá cao trọng trước mắt Thiên Chúa và là dấu chỉ của tình yêu Ngài dành cho chúng ta. Thiên Chúa kêu gọi đích danh mỗi người trong các bạn. Tất cả các bạn là mình trước mặt Thiên Chúa, quý giá trong đôi mắt của người, đáng trân trọng và mến thương. Hãy chào đón với niềm vui cuộc đối thoại này mà Thiên Chúa ban cho các bạn, lời kêu gọi mà người gửi đến cho các bạn, đích danh từng người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2018, được ban hành hôm 11 tháng 2 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An từ trang tin Việt Catholic thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của sứ điệp này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ngày đầu tuần, Maria Magdalena ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với các ông rằng: người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ và chúng tôi không biết người ta đã để thầy ở đâu. Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước. Ông cúi mình xuống, thấy những khăn liệm để đó, nhưng không vào trong. Vậy Simon Phêrô theo sau cũng tới nơi. Ông vào trong mộ và thấy những dây băng nhỏ để đó và khăn liệm che đầu người trước đây. Khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mộ trước. Ông thấy và ông tin. Vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì người phải sống lại từ cõi chết. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại ngày đầu tuần, Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm, khi trời còn tối. Đối với người Do Thái, ngày mà bây giờ chúng ta gọi là Chủ nhật hay Chúa nhật, chính là ngày thứ nhất trong tuần. Đó là ngày đầu tiên để làm việc, sau ngày thứ bảy là ngày Sa-bát. Chi tiết Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm cho chúng ta những chi tiết xác thực về biến cố phục sinh. Chắc chắn bà phải có một dụng ý gì đó để làm, nếu không chẳng ai lại ra thăm mộ một người đã chết vào lúc trời còn tối như thế. Các nhà chú giải Kinh Thánh đều đồng ý với nhau rằng vì Maria Magdalena là người đã có mặt khi làm nghi thức tẩm liệm và an táng Đức Giêsu vào lúc chiều muộn của ngày áp lễ vượt qua. Bà biết rõ vì vội vàng nên việc khâm liệm đã quá sơ sài. Đó là lý do bà đợi cho hết ngày hưu lễ thì vội vàng ra mộ để kiểm tra lại xem còn có thể làm điều gì hơn nữa cho người thầy yêu quý của mình. Đây phải là hành động xuất phát từ tấm lòng yêu thương chân thật, khiến bà vượt qua cả sợ hãi. Maria Magdalena đã hoảng sợ khi thấy hiện trường không còn nguyên vẹn. Hình ảnh đầu tiên làm bà hoảng sợ, đó là tảng đá lấp cửa mộ đã bị lăn qua một bên. Linh tính của người phụ nữ đã mách bà một chuyện chẳng lành, nên không cần kiểm chứng gì cả, bà quay gót chạy về báo tin cho hai môn đệ thân tín của Đức Giêsu. Sách tin mừng thứ tư thuật lại, Maria Magdalena chỉ báo hung tin này cho hai người, và vì thế cả hai đều chạy ra mộ để xem xét sự việc. Cả hai ra đến mộ và thấy đúng như Maria Magdalena đã báo tin. Người ta đã lấy xác thầy đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết người ta để thầy ở đâu. Hai môn đệ bắt đầu làm một cuộc xem xét kỹ lưỡng. Xác Đức Giêsu không còn nữa, nhưng khăn liệm che đầu được cuộn lại để riêng một chỗ. Những dây băng cũng còn nguyên vẹn. Người môn đệ tên là Gioan đã thấy và tin. Dù điều ông tin vẫn còn chưa chắc chắn lắm, nhưng theo sự nhận thức tức thời của ông, đây không phải là một vụ trộm xác. Vì nếu là vụ trộm, không thể có chuyện những khăn liệm xếp ngay ngắn gọn gàng và phân loại riêng biệt như thế được. Trở lại với tâm trạng của những người chứng kiến cuộc hành quyết tử tội Giêsu Nazareth, chúng ta thấy có nhiều điều trái ngược với nhau. Trước hết, các môn đệ của Đức Giêsu và những người ôm mộng về một đấng Messiah xuất hiện đều có chung một cảm giác thất bại, một sự thất bại tràn trề. Kế đó, giới lãnh đạo Do Thái đều hả hê vì đã hoàn thành một công việc quan trọng, là loại trừ được một kẻ mạo danh là con Thiên Chúa. Với họ, nếu Giêsu là đấng Messiah, chắc hẳn người đã làm một phép lạ nhãn tiền để chứng tỏ uy quyền, khi những kẻ tìm cách làm hại mạng sống mình, treo mình lên thập giá. Nói cách khác, họ tin rằng mình đã không giết lầm. Còn đối với một thế lực đen tối là sự dữ, thì Satan, tử thần đã vỗ tay reo mừng chiến thắng. Đấng tuyên bố là nguồn của sự sống đã bị giết chết, vùi xác trong mộ đá. Nhưng quả thật, có ai nghe được tiếng hạt giống cựa mình? Có ai theo dõi được tiến triển của một mầm sống mới? Từ trong sự tăm tối của chết chóc, từ trong sự mục nát của hạt giống, sự sống đã trỗi dậy. Sự trỗi dậy ấy làm hoang mang tâm hồn các môn đệ, làm địa cầu phải run rẩy sợ hãi. Ngục tối đã bị mở toang, vì làm sao ngôi huyệt đá có thể chứa nổi đấng là nguồn của sự sống? Làm sao bóng tối có thể che mờ được đấng là nguồn của ánh sáng? Để có thể hiểu sâu về biến cố vừa xảy ra, chúng ta hãy thử đặt mình vào các nhân vật trong bài tin mừng hôm nay để có thể cảm được nỗi mênh mang đầu tiên trong buổi sáng ngày thứ nhất trong tuần. Sách tin mừng thứ tư cho biết một chi tiết. Maria Magdalena là người môn đệ nữ thân tín đã được Đức Giêsu hoán cải từ đời sống tội lỗi. Chắc chắn buổi tối ngày hôm trước, bà ngủ không ngon giấc, vì chỉ mong trời mau sáng để có thể ra mộ làm nốt những việc cần làm cho người quá cố thân thương. Hơn nữa, ngôi mộ của Đức Giêsu còn mới nguyên, đục vào đá, chưa chôn cất ai bao giờ. Có tảng đá che cửa mộ, và đó là điều khiến Maria lo lắng trên đường đi. Ai sẽ lăn tảng đá ra giúp mình? Nhưng sự thật đã làm bà quá bất ngờ và lo lắng hơn là hoảng sợ. Tảng đá đã bị lăn ra một bên. Còn đối với ông Phêrô và Gioan, mắt nhắm mắt mở chưa rõ đầu cua tai nheo đã vội vã chạy ra. Trên đường đi, đủ thứ suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Tại sao lại có chuyện lạ lùng như thế? Xưa nay chuyện này hiếm khi xảy ra. Người ta có trộm xác thì chỉ trộm xác của những nhân vật nổi tiếng, những người giàu có. Còn thầy mình là một tử tội, kẻ trộm lấy xác làm gì? Nhưng mà nếu xảy ra như vậy thì căn nguyên là đâu? Hay chị Maria Magdalena nhìn gà hóa quốc? Nói tóm lại, tất cả đều hoang mang. Trong đầu họ đầy những câu hỏi mà không thể tìm được câu trả lời. Cánh cửa bí mật phải được mở ra, nhưng cần một chiếc chìa khóa. Vậy, chìa khóa ấy ở đâu? Người môn đệ thân tín của Đức Giêsu có trái tim nhạy cảm hơn, dù đã tới mộ trước nhưng không vào ngay. Ông muốn dừng lại, suy nghĩ, đối chiếu, hồi tưởng, tìm hiểu căn nguyên một cách bình tĩnh. Nối kết những bằng chứng tại hiện trường với những lời kinh thánh tiên báo về đấng Mêsia và với những lời tiên báo trước đó của thầy mình. Ông đã tìm ra chiếc chìa khóa vàng để mở toang cánh cửa bí mật. Ông đã tin. Người thầy yêu dấu của ông đã sống lại. Nỗi vui sướng âm thầm nhưng dâng trào. Quý vị và các bạn thân mến, mầu nhiệm sự chết và phục sinh của Đức Giêsu nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Kinh Thánh đã tiên báo về người, vì tình yêu đã chiến thắng hận thù, bóng tối bị đẩy lùi ra xa, nhường lại thế giới cho ánh thái dương rạng rỡ. Trái đất đã bắt đầu một ngày mới. Vũ trụ bắt đầu một kỷ nguyên mới, nhân loại đã bước vào một thời đại mới, một trời mới, một đất mới, nơi công lý và thái bình ngự trị. Trong niềm hân hoan đó, chúng ta hãy cùng với mọi loài thụ tạo của Thiên Chúa reo mừng lên. Alleluia! Alleluia!
Cha đã đoái thương bạn, người còn chi ai Giê-xu chết cho chúng con và đã sống lại rồi. Này đây vũ trụ tấu vang khúc nhạc thanh ngân, trần gian này tràn ánh sáng. Này đây muôn lời hát khen chúc tụng đức vua, từ vinh quang đã phục sinh, cất bước ra đi để loan tin vui khắp nơi Chúa đã sống lại. Từ trong cõi chết tối tăm, Chúa cho chúng con sự sống đến muôn đời. Nguyện tin cho ngọn nến vui soi lời sáng soi ngàn muôn dân toàn thế giới. Nguyện tin cho lửa mến tin luôn bừng cháy lên và thắp sáng trong hồn con.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Yêu con nên Chúa đã xuống nơi gian trần, làm phận người mang kiếp ngâm than. Yêu con, Ngài đã chọn con đường khổ xa. Vì yêu con, vì yêu con, xin cho con theo Thầy chỉ thánh trên con đường thật giá hy sinh. Xin cho con mến yêu tin thờ thật giá Chúa là nguồn ân cứu độ. Nên Chúa đã lãng quên thân mình, chịu đánh đòn không tiếng thở than. Yêu con, Ngài chấp nhận vác thập giá, chịu than về vì yêu con. Xin cho con theo Thầy chỉ thánh trên con đường thập giá hy sinh. Cho con mến yêu tin thờ thật giá Chúa là nguồn ân cứu độ.
Có một phạm nhân trong thời gian cải tạo, khi đang tu sửa lại đường đi thì anh ta nhặt được một số tiền lớn. Anh ta liền đem ngay số tiền đó đến trao cho viên cảnh sát quản tù. Viên cảnh sát này không mảy may tỏ vẻ khích lệ việc tốt này của anh, mà còn mỉa mai. Anh tưởng có thể dùng tiền này để mua chuộc chúng tôi à? Anh là loại người không chân thật rồi, mà còn có thể hành động thành thật như vậy sao? Người phạm nhân này nghe những lời nói đó xong, thì vô cùng thất vọng, vì nghĩ trên đời này không còn ai tin tưởng mình nữa. Đêm hôm đó, anh ta quyết định vượt ngục. Anh ta leo lên được một chiếc tàu hỏa rất đông khách. Vì chật cứng, nên anh ta phải đứng ngay bên cạnh nhà vệ sinh trên tàu. Bỗng nhiên, có một cô gái rất duyên dáng, muốn đi vào nhà vệ sinh, nhưng cô phát hiện ra cái chốt cửa đã bị hư. Cô gái đưa mắt nhìn tất cả những người đứng gần đó. Rồi không do dự, cô bước tới gần người tù vượt ngục và nói, "Thưa anh có thể giữ cửa giúp tôi không?" Người tù sững người một lúc, rồi nhìn cô gái với một ánh mắt dịu dàng, anh ta khẽ gật đầu. Cô gái bước vào bên trong nhà vệ sinh, còn người tù này thì như một người vệ sĩ trung thành, nghiêm nghị giữ cánh cửa phòng. Và ngay trong thời khắc ngắn ngủi đó, người tù vượt ngục đột nhiên thay đổi ý định. Khi tàu dừng lại, anh ta rời khỏi đó và đến đồn cảnh sát tự thú. Anh ta không muốn tiếp tục con đường tội lỗi nữa, mà muốn làm lại cuộc đời. Bởi vì trên đời này, vẫn còn có người tin vào anh, và anh vẫn còn có hy vọng sẽ trở thành một người tốt. Quý vị và các bạn thân mến, là con người, ai trong chúng ta cũng có những lúc yếu đuối và sai lầm. Nhưng điều quan trọng là chúng ta còn có được niềm tin vào chính mình, hay có một ai đó là điểm tựa để giúp ta sửa đổi và sống tốt hơn hay không. Trên hành trình bước vào cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu, chúng ta không thể quên được hình ảnh nổi bật của hai người tông đồ đang rất thân cận và trung thành với Chúa Giê-xu. Trong phút chốc đã biến thành tội nhân với tội danh là phản bội. Đó chính là Phê-rô và Giu-đa Iscariot. Theo Thầy Giê-xu đã bao năm, có lẽ những kỷ niệm vui buồn của thầy trò vẫn còn sống động và hiện rõ mồn một trong tâm trí của hai ông. Nhưng sự yếu đuối và nhát đảm đã làm Phê-rô sợ hãi trước thái độ dò xét của người khác và buộc miệng chối thầy trong lúc thầy gặp gian nan nhất. Qua ba lời chối từ, Phê-rô đã trở thành kẻ phản bội thầy Giê-xu, chối bỏ các anh em và phủ nhận cả nguồn cội Galilê của mình. Còn Giu-đa Iscariot, vì sự tham lam và mù quáng, ông đã bán thầy Giê-xu của mình với giá 30 đồng bạc. Cả Phê-rô và Giu-đa đều có những yếu đuối và đã vấp ngã. Nhưng chỉ có Phê-rô biết ăn năn hối cải và được tha thứ, để vẫn tiếp tục là người tông đồ được thầy Giê-xu tín nhiệm. Còn Giu-đa thì lại thất vọng trước lỗi lầm đó và bỏ đi, tự kết liễu cuộc đời mình. Trong cuộc đời, rất nhiều lúc chúng ta cũng đã vấp ngã vì những yếu đuối riêng của mình. Sự tham lam, vụ lợi thường dẫn chúng ta đến những hành vi sai trái, bất công với người khác trong công việc làm ăn, và sự ích kỷ, nhỏ nhen, hiềm khích thường khiến chúng ta luôn cảm thấy tức tối và tìm cách hơn thua với người khác, bất kể đó là người xa lạ hay những người thân quen, ruột thịt trong gia đình. Những toan tính và lầm lỗi đó khiến chúng ta ngày càng trở nên xa cách với mọi người và dần dần rời xa vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã gánh lấy tất cả những yếu đuối, đau khổ và tội lỗi của chúng ta trên đôi vai triểu nặng thập giá và cùng bước đi với chúng ta trên nẻo đường lên đồi Gôn-gô-tha của cuộc đời. Người không đánh mất niềm tin và tình yêu sau mỗi lần chúng ta bất trung và vấp ngã, nhưng mời gọi chúng ta hãy luôn tin tưởng vào tình yêu và ơn tha thứ của Người để can đảm từ bỏ lối sống sai lầm, tội lỗi, và để được sống trong niềm vui và ân sủng của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã vấp ngã đến ba lần dưới sức nặng của thập giá, nhưng cả ba lần Chúa đều mạnh mẽ đứng dậy và tiếp tục bước đến nơi hoàn tất sứ mạng của mình. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, luôn can đảm đứng dậy sau những lần vấp ngã bởi những yếu đuối của bản thân, và cũng biết chia sẻ những gánh nặng thập giá trong cuộc sống với những người xung quanh chúng con. Amen.
Yêu con nên Chúa đã gánh muôn tội đời, lòng nặng buồn lê bước lên đồi cao. Chúa Giêsu, Ngài ngã quỵ trên đường thập giá vì yêu con, vì yêu con, yêu con nên Chúa muốn dứt chia đau buồn phận con người kiếp sống tội gian, mong con mau trở về xa đường tội lỗi. Xin cho con theo thầy chỉ thánh trên con đường thật giá hy sinh. Xin cho con mến yêu tin thờ thật giá Chúa là nguồn ơn cứu độ. Xin cho con cho con mến yêu tin thờ thần giá Chúa là nguồn ơn cứu độ.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.